văn nghệ chủ nhật.
Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phần đầu chương trình Mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp của mùa xuân và những đổi thay trên mảnh đất Tân Hợp, huyện Văn Yên, miền quê mang đậm dấu ấn văn hóa Tày với những bản sắc độc đáo.
Tiếp đó, Mục góc văn học, mời quý vị và các bạn nghe tùy bút, lắng nghe mùa xuân về trên thành phố quê hương.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận là bài viết Bí hóc mạ trong đời sống văn hóa Tày.
Phần cuối chương trình sẽ là trao đổi của phóng viên với tác giả thơ Nguyễn Quỳnh Loan về chủ đề thi ca với mùa xuân. Chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình với mục Chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nhắc đến dân tộc Tày, nhiều người sẽ hình dung ngay đến những bản làng bình yên, thoáng đãng với những ngôi nhà sàn xinh xắn, nằm khiêm nhường bên ven suối hay trên đồi. Không chỉ được biết đến với kiến trúc nhà sàn độc đáo, mang nhiều giá trị văn hóa truyền thống, dân tộc Tày còn nổi tiếng với nghệ thuật hát then, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đến với những bản làng vùng cao, miền núi vào những ngày mùa xuân, du khách sẽ có dịp trải nghiệm khó quên khi được hòa mình vào không khí sôi động của những lễ hội đầu năm hay thưởng thức điệu then tiếng tính ngọt ngào da diết, rộn ràng bước chân nhảy sạp uyển chuyển trong những điệu múa truyền thống của người phụ nữ Tày.
Mục Chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, nơi những dấu ấn văn hóa Tày vẫn rất đậm đặc nhờ sự nỗ lực gìn giữ của các cấp chính quyền, đặc biệt là của đồng bào dân tộc Tày nơi đây, bởi mong muốn những giá trị văn hóa quý giá của dân tộc sẽ trường tồn mãi với thời gian.
Trong cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, đồng bào Tày tuy chiếm số lượng không lớn, nhưng lại là một trong những dân tộc có nền văn hóa đặc sắc nhất với kho tàng dân ca, dân vũ, dân nhạc độc đáo, phong phú. Nhiều lễ hội mang ý nghĩa nhân văn và những phong tục tập quán đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, cuộc sống của người dân Tân Hợp đã có nhiều đổi thay khi Tân Hợp cán đích nông thôn mới, giao thông đi lại thuận tiện, điện lưới quốc gia đã về tới tận thôn bản, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân Tân Hợp cũng không ngừng được nâng cao. Vốn là một vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, Tân Hợp luôn chú trọng đến việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cha ông để lại, trong đó có văn hóa Tày.
Ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Tân Hợp cho biết.
Để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thì xã cũng đã có nhiều các cái hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống bản sắc văn hóa của các dân tộc trong xã, trong đó có dân tộc Tày, dân tộc Giao. Thì chúng tôi cũng đã thành lập 6 đội văn nghệ của 6 thôn. Thế và qua các hoạt động văn hóa văn nghệ của thôn, các phong trào được nâng lên. Nhân dân rất tâm huyết tham gia các phong trào trong các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương cũng như là ngày hội truyền thống của các dân tộc trong xã.
Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, bên cạnh việc phục dựng một số lễ hội truyền thống, lớn nhất là lễ hội Lồng Tồng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí vào các dịp lễ Tết, các thôn trong xã đều thành lập đội văn nghệ và hoạt động khá thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân, nhất là những người yêu thích văn nghệ. Trong đó nổi bật là đội văn nghệ hát then đàn tính ở thôn Hạnh Phúc. Mặc dù là những ngày cuối năm bận rộn, nhưng các thành viên đội văn nghệ vẫn sắp xếp thời gian tham gia luyện tập và giao lưu ca hát cùng nhau. Làn điệu then hòa với tiếng tính mộc mạc được cất lên trong trẻo như tiếng lòng của người Tày. Những âm thanh ấy đưa người nghe hòa vào nếp sinh hoạt cộng đồng, cùng những giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc Tày nơi đây. Từ bao đời nay, hát then đàn tính là bản sắc văn hóa rất riêng, độc đáo của người Tày. Lời của bài hát mộc mạc, đơn sơ, bắt nguồn từ những công việc trong lao động sản xuất hàng ngày. Với điệu then đằm thắm, mượt mà, tiếng đàn tính ngân vang giúp họ vơi bớt mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả. Thời gian tới, đội văn nghệ sẽ mở rộng kết nạp thêm thành viên ở nhiều lứa tuổi để cùng chung tay gìn giữ những điệu múa, điệu hát truyền thống của đồng bào nơi đây.
Là một trong những hạt nhân tích cực của câu lạc bộ, chị Nguyễn Thị Thỏa ở thôn Hạnh Phúc hầu như không vắng mặt trong bất cứ buổi tập nào. Chị Thỏa chia sẻ.
Bọn em là trong tổ đội văn nghệ thì mỗi một tuần là bọn em đi tập luyện 3 lần, với nhau các chị em được gặp gỡ nhau, được nói chuyện, trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau và để múa những bài hát, bài then Tày, múa các bài hát dân tộc và để xua tan đi những mệt mỏi, những ngày đi làm mệt mỏi, để các chị em có tinh thần phấn chấn, để giao lưu với nhau những ngày lễ, để giữ gìn bản sắc dân tộc.
Hát then là một loại hình nghệ thuật dân gian khó học, muốn thể hiện đúng và hay đòi hỏi người học phải có năng khiếu, kiên trì. Theo thời gian, nhiều người cũng không còn mặn mà với những câu hát điệu múa của dân tộc mình nữa. Nếu không tìm cách bảo tồn, sau này những điệu hát truyền thống chỉ được nhắc qua những câu chuyện kể hay trong tâm thức của những người hoài cổ. Do đó, đội văn nghệ thôn Hạnh Phúc được thành lập, duy trì và phát triển đến ngày hôm nay bằng sự yêu thích, niềm đam mê và mong muốn gìn giữ, truyền dạy lại cho con cháu mình những nét văn hóa đẹp của các thành viên.
Chị Trần Thị Kim Cúc, thôn Hạnh Phúc tự hào nói.
Em là một người con của thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, thì em rất tự hào về cái phong tục tập quán của người Tày và những cái cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ của dân, của nhân dân trong thôn cũng như trong xã, thì bọn em cũng thường xuyên là tập luyện và cũng cố gắng gìn giữ để cho những đời sau để không bị mai một những cái phong tục tập quán của người dân tộc Tày chúng em.
Đời sống ngày càng phát triển, đời sống tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Ngoài duy trì hoạt động của câu lạc bộ sở thích hay đội văn nghệ xung kích, tại thôn Hạnh Phúc, những ngôi nhà sàn truyền thống cũng được người dân nơi đây bảo tồn và gìn giữ, bởi đó chính là một trong những nét đặc trưng tiêu biểu nhất của người Tày. Mặc dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, nhưng du khách vẫn dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà sàn nguyên bản nằm bình yên bên suối hay tựa lưng vào chân đồi. Ngôi nhà sàn không chỉ là nơi sinh sống của người dân, mà còn là nơi tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng, từ đó càng gắn kết con người lại với nhau hơn. Dưới sân nhà sàn vẫn diễn ra những buổi giao lưu văn nghệ tươi thắm và thắm đượm nghĩa tình dân quân. Một mùa xuân mới đã về trên quê hương Hạnh Phúc. Mùa xuân nơi đây không chỉ đẹp bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp với những đồi quế xanh mướt, dòng suối thơ mộng, những mái nhà sàn truyền thống, mà còn bởi tình yêu của những con người nơi đây dành cho vốn văn hóa quý giá của dân tộc, với mong muốn những nét đẹp ấy sẽ tồn tại mãi tới mai sau.
Góc văn học.
Thưa quý vị và các bạn, với những người gắn bó với quê hương Yên Bái, chứng kiến những đổi thay và phát triển của mảnh đất này đều cảm thấy vô cùng yêu mến và tự hào. Tự hào bởi quê hương ngày càng phát triển vững mạnh, tự hào bởi niềm tin của người dân luôn sắc son một lòng với Đảng, với mùa xuân. Từ những con đường, góc phố, hàng cây thân quen hay đến những bản làng vùng cao xa xôi đều ghi dấu biết bao tình cảm gắn bó của người dân nơi đây với quê hương yêu dấu.
Đó cũng chính là động lực, là niềm tin để mảnh đất Yên Bái vững bước trên con đường đi lên phía trước. Mục Góc Văn Học mời quý vị và các bạn cùng nghe Tùy Bút, lắng nghe Mùa Xuân Về trên thành phố quê hương của tác giả Ngọc Trấn để có thêm những cảm nhận về vẻ đẹp của mùa xuân quê hương.
Bốn mươi năm kể từ ngày chọn thành phố Yên Bái là quê hương thứ hai của mình, tưởng như đã quá quen thuộc với phong cảnh thiên nhiên của đất này. Ấy vậy, mỗi độ xuân đến, tôi không khỏi bâng khuâng, choáng ngợp trước cảnh sắc thơ mộng bình yên bên dòng sông Hồng xanh mát rượi, được bao bọc bởi đồi núi nhấp nhô hùng vĩ. Tất cả đều toát lên sự hồn hậu đắm say, sự hấp dẫn đặc biệt khó lòng cưỡng lại. Tôi cho xe chạy dọc những con đường Giới Phiên, Phúc Lộc, Minh Quân, mải mê ngắm nhìn chồi non cựa mình thức giấc sau mùa đông lạnh giá tê tái. Tận mắt chứng kiến những vườn đào bừng lên sắc hồng tươi trong những vườn đồi thấp thoáng biệt thự mới hiện đại, nguy nga. Lòng tự nhủ, thành phố mình đẹp quá. Đã từ lâu, Yên Bái được coi là vùng đất đẹp bởi cảnh quan thiên nhiên khá độc đáo. Thành phố giống như một bồn địa trải dài theo sông nước, được che chắn về phía Tây và Tây Bắc bởi dãy Hoàng Liên với nhiều tầng núi như bức tường thành tự nhiên trùng điệp. Với môi trường sinh thái tràn ngập màu xanh, thành phố trong rừng, rừng trong thành phố. Dòng sông Hồng trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mềm mại uốn quanh suốt chiều dài thành phố. Vẻ đẹp được tôn lên bởi những cây cầu bắc qua sông, nối hành trình Hà Nội, Lào Cai tới miền Tây Bắc. Thành phố là điểm dừng chân và xuất phát điểm của nhiều tour du lịch. Đón chào mùa xuân mới nơi cửa ngõ Yên Bái là biển hồ Thác Bà mênh mang, danh thắng du lịch quốc gia có diện tích 20.000 ha. Nổi bật trên làn nước trong xanh là 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên bức tranh thủy mặc sống động, sắc màu. Mùa xuân đi trong lòng thành phố với những ngôi đền tôn nghiêm cổ kính, ẩn chứa nhiều chứng tích lịch sử còn nguyên giá trị như đền Tuần Quán, tọa lạc bên dòng sông Hồng, hiền hòa thơ mộng. Chùa Am được xây dựng khang trang tấp nập du khách thập phương. Đền Đình Chùa Nam Cường, nơi diễn ra nhiều sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân thành phố vào ngày rằm tháng giêng hàng năm. Gặp lại công viên Yên Hòa rộng tới 30 ha, tận hưởng không khí xuân trong lành mát mẻ dưới những tán cây rộng lớn, nơi di tích lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ yêu nước trong cuộc khởi nghĩa năm 1930. Du khách không khỏi không tự hào về cội nguồn dân tộc đang thắp sáng thành phố quê hương. Thành phố Yên Bái giữa mùa xuân đất nước cộng hưởng niềm vui cho mỗi con người. Bất giác, tôi nghĩ đến các trung tâm thương mại, dịch vụ, những siêu thị lớn tạo thành mạng lưới kinh doanh mở rộng, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm lực, sẽ làm nổi bật diện mạo đô thị như trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái, Điện Máy Xanh, MediaMart và mới đây là khu trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Yên Bái, mang vẻ đẹp tân cổ điển với một không gian xanh nhiều dịch vụ tiện ích. Liên tục trong nhiều năm qua, bằng cơ chế chính sách mở cửa, thành phố đã từng bước thúc đẩy dịch vụ thương mại phát triển xứng tầm với vị trí đô thị trung tâm. Việc hình thành các chuỗi cửa hàng siêu thị có sự liên kết giữa các doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp ngoài tỉnh tạo nên mạng lưới kinh doanh phân bổ rộng rãi trên địa bàn để phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân. Xác định thương mại dịch vụ là mũi nhọn, thành phố đã tích cực huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư phát triển thương mại, thực hiện đa dạng hóa chất lượng các loại hình dịch vụ, xây dựng văn hóa thương mại. Cùng với thương mại, hoạt động dịch vụ của thành phố phát triển ngày càng đa dạng phong phú, nổi bật là các ngành vận tải, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, y tế đã không ngừng đổi mới phương thức phục vụ, cách tiếp cận khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, hữu ích thông qua cạnh tranh lành mạnh và lấy con người làm chủ thể để xây dựng cơ chế chính sách hợp lý giữa lợi nhuận và phục vụ. Công nghiệp chế biến với các sản phẩm chủ lực như canxi carbonat, đũa gỗ, ván ép, giấy đế, sứ cách điện, gạch, đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Văn Tiến, Âu Lâu, Đầm Hồng thu hút các nhà đầu tư xây dựng Yên Bái phát triển. Trước một mùa xuân mới, nhìn lại chặng đường đã qua và nghĩ về tương lai sắp tới, cảm nhận thành phố với bao đổi thay, tốc độ phát triển đô thị diễn ra chỉ mới mấy năm mà đã có bao công trình trọng điểm mang tính liên kết vùng nổi bật. Cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, cầu Giới Phiên đang thi công. Công viên Đồng Tâm và các công trình đô thị từ nguồn ngân sách nhà nước, đề án phát triển giao thông nông thôn với gần 200 tuyến đường đã làm cho các xã phường mở rộng và người dân đi lại thuận tiện. Những năm qua, công tác quy hoạch, quản lý đô thị của thành phố đã cơ bản hoàn thành, góp phần thu hút đầu tư, mở rộng không gian, điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Sáng nay, đi trên những con đường thành phố Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Nguyễn Thái Học, Âu Cơ, những con đường kiểu mẫu rợp bóng cây xanh, cờ hoa rực rỡ trên con đường nối vào trung tâm thành phố choáng ngợp bởi những nhà hàng, khách sạn, lòng trộn rộn niềm vui về thành phố tương lai.
Có thể nói, đề án quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị giai đoạn 2021-2025 đã trở thành hiện thực. Màu xanh trải dài với các loại cây bằng Đài Loan, Vàng Anh, Bằng Lăng, Giáng Hương, Ban Tây Bắc, Long Não, Lộc Vừng, Muồng Hoàng Yến, Lát Hoa. Những tên cây mới chỉ nghe thôi mà thấy lòng sao động. Năm 2022, thành phố đã trồng mới 10.000 cây xanh, 210.000 cây phân tán, 300 hectare rừng tập trung. Các phong trào thi đua trồng cây, thiết lập vùng cảnh quan xanh, lồng ghép phát triển công viên, tiểu công viên, các công trình kiến trúc cũng gia tăng, không gian công cộng tại các khu dân cư được cải tạo, sáng, xanh, sạch đẹp và đáng sống. Lại một đêm không ngủ, rong ruổi khắp thành phố, cảm nhận vẻ đẹp của thành phố dưới ánh điện lung linh soi bóng mặt hồ tại trung tâm km 5, Hào Gia, Yên Hòa, ngày đêm hội tụ niềm tin và khát vọng. Hạnh phúc của con người giữa bao la trời đất, niềm hy vọng tỏa sáng mênh mang. Đêm Yên Bái lấp lánh trong rừng, trong phố, sóng sông Hồng vỗ nhịp nói với tôi về một ngày mai. Vẫn còn ngân vang khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lên thăm Yên Bái năm 2022 đã nói, Yên Bái lấy sông Hồng làm trục không gian phát triển, xây dựng các cây cầu để phát triển đô thị dọc hai bờ sông Hồng. Mỗi cây cầu sẽ là điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc, du lịch. Mở rộng không gian để thành phố đón mùa xuân mới, mùa xuân khát vọng, yêu thương. Lắng nghe mùa xuân về trên thành phố quê hương. Yên Bái, vẻ đẹp bất tận. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, bì ốc mạ, tức hòa mạ, đã trở nên gắn bó thân thương trong tâm hồn tình cảm của người Tày quê núi. Hòa mạ còn được gọi là hoa vàng anh hay mâm vàng bởi sắc màu rực rỡ mỗi khi mung đỏ.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa này trong đời sống văn hóa Tày qua bài viết sau đây của tác giả Thanh Tửu.
Trong bài khắp về các loài hoa, người Tày luôn dành những lời ca giàu hình tượng và cảm xúc khi nói về vẻ đẹp rực rỡ của hoa mạ, một loài cây thân thương trong đời sống và tâm hồn của người dân quê núi. Bì ốc mạ, phông đà, đán núng nường, luồng kin, luồng mưa tí, mất bương này, khảm bươn nhí luồng mà, luống mà luồng, tom va, bì ốc sắc, lục căn đầy, kỷ khuấp liền trang. Nghĩa rằng, hoa mạ nở rực vàng lưng núi, rồng bay rồng về trốn, hết tháng này đến sang tháng rồng về. Rồng về rồng ngắm hoa đương sắc, trộm yêu nhau mấy tháng năm liền. Hoa mạ có nơi gọi là hoa vàng anh hay hoa mâm vàng bởi loài cây này thường bung nở những chùm hoa lớn, kết đầy như mâm xôi, rực vàng trong tiết riêng hai. Người Tày gọi đó là bì ốc mạ. Nếu như hoa gió trắng ngần thân thương trong đời sống tâm linh của người Tày, nồng nàn tỏa hương bên các nương gò trong dịp Tết, thì mỗi độ riêng hai, hoa mạ nở vàng khắp thung khe như báo hiệu nắng mới đang về cùng với mùa làm ruộng, làm nương. Mùa của những đôi lứa nên duyên kết tóc sau những ngày xuân gặp gỡ, trao gửi tâm tình trong từng câu khắp cõi. Thương nhau, nước đựng sàng không lọt. Không thương nhau, nước đựng thau còn chảy. Thương nhau, 10 ngày đường cũng tới. Không thương nhau, nhà dưới cũng xa. Bì ốc mạ là loài thân gỗ cao hàng chục mét, lá to, hình trứng, xếp theo kiểu lông chim thành từng chùm buông dài tới 60cm. Khi còn non, lá bì ốc mạ có màu tím hồng, rủ xuống mềm mại như đuôi của loài chim phượng. Lá bì ốc mạ non cũng là món rau rừng, đem đổ lên có vị bùi và thanh mát. Cây ưa mọc ở những khu vực ẩm mát ven suối, lòng thung và trong rừng rậm. Tháng hai âm, bì ốc mạ bắt đầu ra hoa. Từng chùm hoa xòe rộng tới 30cm, gồm nhiều bông đơn kết lại thành đóa lớn màu vàng cam. Hoa bì ốc mạ bùng nở đồng loạt như nhuộm vàng cả cây. Từ xa nhìn lại, cây bì ốc mạ tựa những mâm xôi vàng lung linh trong nắng xuân. Từng đàn chim rừng sặc sỡ sắc màu, díu dan gọi nhau về hút mật, làm những cánh hoa rơi xuống như trải thảm vàng trên mặt đất. Quả của cây bì ốc mạ có hình dạng chiếc mã tấu dài gần 40cm, màu tím nhung rất đẹp. Những mục đồng quê núi thường hái quả bi hốc mạ, chơi trò trận giả trên núi. Cuối thu, quả bi hốc mạ chín, căng đầy những hạt hình trứng bóng đẹp. Đây cũng là những viên hạt dùng để chơi ô ăn quan, vốn được đám trẻ chăn trâu rất thích. Nhiều khi, mải mê ô ăn quan mà quên cả tiếng mõ trâu lạc lối rừng chiều, để rồi cả đám phải băng khe, kiếm tìm cho tới lúc, tối nhọ mặt người mới thấy. Cũng bởi vẻ đẹp tự nhiên, gắn bó thân thương trong đời sống người Tày mà hoa mạ đã đi vào thơ ca và những câu hát dân gian. Trong đó có bài Khắp bi hốc mạ sâu lắng, tình tứ và giàu tính ước lệ, nói lên tiếng nói tâm tình, khát khao tình yêu đôi lứa, được đồng bào Tày rất yêu thích. Hoa mạ nở lưng núi rực vàng, được nhìn không được hái, hoa đấy chẳng được vin. Đêm nằm đặt gối khảm nhớ người, đêm nằm đặt gối hoa nhớ bạn. Nhớ đến em khác bản anh thương, ước gì chung một nhà ta ở. Trước đây rừng còn nhiều, khắp các lòng khe, ven suối, lưng đèo, cứ độ riêng hai lại bừng lên màu hoa mạ từng đi vào nỗi nhớ của những người con quê núi, lớn lên bên bếp lửa nhà sàn. Nhớ chín bậc cầu thang, ngồi ngóng mẹ đi ruộng về để được mẹ đón tay bằng những con muỗm xinh có cái miệng tươi rói, màu son và từng chùm bồ quân chín mọng. Nhớ mùi hoa gió thiêng liêng, huyền hoặc tỏa ngát trên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết, cho những bước chân đi xa mang mong nhớ trở về. Nhớ màu nắng riêng hai, rực vàng hoa mạ, sao xuyến lòng câu khắp cõi đêm xuân. Quanh quanh đường lượn qua núi rừng, hoa mạ riêng hai vẫn nở vàng, tràn ra linh láng trên đèo vắng, ơi màu hoa núi vẫn chờ mong. Mùa xuân lại về trên rừng núi, nắng hồng tràn khắp thung khe, díu dan tiếng chim gọi nhau trong mùa tìm đôi kết bạn. Thấp thoáng giữa ngàn xanh, màu bi hốc mạ rực vàng khiến lòng người lại bâng khuâng, dạo dực cảm xúc mùa hoa núi thân thương.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, mùa xuân luôn là đề tài chủ đạo đối với các tác phẩm nghệ thuật. Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, phóng viên đã có trao đổi với nhà thơ Phạm Quỳnh Loan về chủ đề thi ca với mùa xuân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, mỗi dịp đầu xuân mới và công chúng yêu thơ cả nước lại có dịp được thưởng thức, tham gia những cái hoạt động độc đáo tại Ngày thơ Việt Nam, góp phần tô thắm thêm nét đẹp văn hóa của dân tộc. Dù mỗi năm Ngày thơ Việt Nam được tổ chức với một chủ đề khác nhau, mỗi chủ đề đều có ý nghĩa riêng, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng tựu chung lại thì đều hội tụ những tư tưởng nhân văn sâu sắc và truyền cảm hứng tới tất cả công chúng. Nét độc đáo của Ngày thơ Việt Nam không chỉ ở sự thống nhất trong cùng một thời gian là ngày rằm tháng giêng, các địa phương trên cả nước cùng tổ chức Ngày thơ Việt Nam, mà ở tính tư tưởng của ngày này. Đó là thể hiện rõ việc không chỉ tôn vinh các giá trị thơ ca trong quá khứ, mà điều rất quan trọng là giới thiệu thơ ca đương đại Việt Nam trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, góp phần xây dựng nhân cách và tâm hồn người Việt. Trước mùa xuân mới vui tươi và trong không khí hân hoan tưng bừng của Ngày thơ Việt Nam hôm nay, thì phóng viên của trang Văn nghệ Chủ nhật đã có cuộc gặp gỡ trao đổi với nhà thơ Phạm Quỳnh Loan, là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, với chủ đề thi ca với mùa xuân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi. Xin chào nhà thơ Phạm Quỳnh Loan. Trước tiên thì xin chúc chị luôn mạnh khỏe, dồi dào cảm xúc sáng tác và sẽ có nhiều bài thơ hay ý nghĩa trong năm mới này. Và trước hiện thực một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng, trước sắc xuân đang dâng trào nhựa sống, thì chị có những cái cảm xúc sáng tác như thế nào?
2023 là một mùa xuân khá đặc biệt. Khi đại dịch Covid dần lui, nhịp sống đã trở lại bình thường, tươi tắn hơn, đầy đặn hơn và yêu thương hơn. Mạch nguồn cảm hứng cũng thôi thúc căng tràn và bật mầm thi tứ. Mỏng mảnh hạt mưa gầy rơi trên từng núi cỏ, xuân theo ai gõ cửa, cựa mình hương thoảng bay. Đất trời như là đây gieo mầm yêu hối hả, xuân lên đầy ngõ nhỏ, chắt mật vàng men say. Ôm đủ một vòng quay, khát đôi môi nóng bỏng, tan ra từng nhịp thở, xuân nhẹ nhẹ trên tay.
Thưa chị, mỗi mùa trong năm thì thường gợi cái cảm xúc sáng tác riêng, mang màu sắc và đặc trưng của mùa đó. Với chị khi sáng tác về đề tài mùa xuân thì thường lựa chọn cái cấu tứ, ngôn từ rồi hình ảnh thi ca như thế nào để gửi gắm được những cái dụng ý nghệ thuật của mình?
Vâng, sự nảy lộc đâm chồi trỗi dậy để nhìn về phía trước, nhìn về tương lai mang màu sắc tươi mới thì thực sự là rất cần cho sáng tác văn học nghệ thuật nói chung và thi ca nói riêng. Nguồn năng lượng tích cực của những ngày đầu xuân mới sẽ luôn là nội lực bất tận để bật mầm thi hứng, nảy nở tứ thơ theo cách riêng của mỗi người. Với Quỳnh Loan, vốn là một phụ nữ đa cảm, đa đoan, khi mà cầm mùa xuân trên tay thì không khỏi xao xuyến, bồi hồi và thường liên tưởng với vẻ đẹp của người thiếu nữ, với tình yêu, khát vọng, đợi chờ. Chỉ một tiếng chim, một con bướm trắng bay ngang, hay là một mầm cây cựa quậy, một giọt sương mai, một điệu khèn gọi bạn, một lời chúc, một tin nhắn ngọt ngào. Nho nhỏ vậy thôi cũng có thể tạo dựng những ngôn từ lấp lánh, những tứ thơ bất chợt. Thơ thì như là những cơn gió, bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Mùa nào thức ấy, xuân mơn mởn, xuân ấm áp tươi hồng tràn nhựa sống thì ắt hẳn sẽ ký thác những bài thơ đẹp, những giai điệu đẹp. Có ánh mắt ướp nhau nghìn năm trước, có buổi chiều gió cởi yếm hàng cây, phơi ngược trần đắng duỗi mềm trên cỏ. Gió vẫn thế và em vẫn thế, chỉ bướm vàng khô nhớ lửng lơ bay.
Trong không khí của ngày thơ Việt Nam tưng bừng và ấm áp như hôm nay, chị có thể đọc tặng thính giả một sáng tác của mình về mùa xuân và chia sẻ thêm dự định sáng tác trong năm mới Quý Mão 2023 của cá nhân chị.
2023 chắc chắn sẽ là một năm hứa hẹn cho nhiều lĩnh vực. Cá nhân tôi thì cũng không có dự định gì nhiều. Việc khai thác đề tài dân tộc miền núi, khai thác nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào vùng cao Tây Bắc chắc chắn sẽ vẫn là chủ thể mà tôi muốn tiếp tục. Được tiếp tục viết, tiếp tục tìm tòi, tiếp tục đam mê và tiếp tục hoàn thiện để xuất bản và ra mắt độc giả tập thơ thứ 5 mang tên Đám Mây Màu Đỏ. Vâng, trong không khí tưng bừng của ngày thơ Nguyên Tiêu, xin được đọc một bài thơ mà Quỳnh Loan đã viết trong một ngày hội thả thơ tại thành phố Yên Bái. Bài thơ có tựa đề Câu Thơ Tháng 3. Người vẫn hằng mong, ta luôn chờ đợi, Yên Bái Nguyên Tiêu chống hội đổ dồn. Mắt chan mắt, xuân chan xuân mê mải, người thả lên trời câu thơ tháng 3 chất hương thơm từ bưởi ngan ngát chám cao xanh. Ta gieo vào đất câu thơ trở chân, lặc mặn từ sông, chát chua từ đá núi. Núi cựa mình cong lệch nỗi đa đoan, âu cơ ơi đừng giọt mắt giận hờn, từng cuộc người xe vẫn đêm dày cửa ngõ. Cầu đã bắc sông Hồng phơi sắc đỏ, dải bờ nam giới phiên minh quân âu lâu phúc lộc, bê tông hóa đồng làng lên phố, nước lớn dòng ì oạp sóng cô đơn. Thành phố mở xanh lên non mơn mởn, chú dế mèn bỏ bán đi hoang, người vẫn hằng mong và ta chờ đợi.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Phạm Quỳnh Loan và một lần nữa xin chúc chị năm mới dồi dào sức khỏe, có nhiều cảm xúc sáng tác và năm nay sẽ chào đón nhiều đứa con tinh thần ý nghĩa.
Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi của phóng viên với nhà thơ Phạm Quỳnh Loan về chủ đề thi ca với mùa xuân.
Trang Văn nghệ Chủ nhật hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.